cái này là kêu bữa sau làm cái đạo rồng xuất hiện hai con rồng hai bên đó.
Hai con hai dòng dòng chuột ạ.
Nhiều chú ngầu muốn kiếm tiền dễ lắm. Để hai chữ đạo rồng rồi cái đi ra ngồi đâu, cái để cái bình để thắp nhang ngồi ngay gốc cây nào ra là có, ăn chắc chắn nữa. Hỏi cho ông có cái phép gì nữa, ai muốn cầu số gì cũng được, người ta sắp 100 người có một ông trúng là ăn không hết rồi.
Bồ Tát xong rồi.
Bồ Tát xong rồi. Cho nên ở thế gian dễ bị tỉnh cái lòng tham con người đó. Vậy là bây giờ mình ngồi đó, ông này nên đạo rồng bằng cái áo kiểu khác đi, để cho bình nhang đó, ai muốn cầu gì cầu hai số đuôi chắc trúng à. Nói vậy đó, trúng rồi cho gì cho. Thì cô hỏi ông 1000 người thế nào cũng có người trúng cái gì. Ông trúng là ông bảo vệ cái hay của ông ngọt. Ông hy vọng mai ông cầu trở lộn lại. Thế nên ngày nào ông Bồ Tát là cũng sống nhân này cũng có áp phê vô vậy. Do cái lòng tham của con người. Cho nên mình khi mà mình nói họ tham, không có bao giờ ai tin cái chuyện tham của mình. Sự thật có người nó tham. Nó tham là gì? Nó tham là nó tối. Làm cho nó tối tâm, nó mê tín. Còn nếu nó không tham, nó sang suốt, nó anh hùng, nó không tham, nó không có sự mê tín. Còn nếu mà nó thiếu sáng suốt, nó tối tâm, là nó phải mê tín, nó tham. Nhưng mà mình nói nó tham, nó không tin. Nói chứ tại sao ông cũng đi cầu, tôi đi cầu, ơn trên độ tôi không độ ông. Tôi tham chỗ nào, ơn trên độ chứ, anh đổ thừa cái đó, ơn trên cho. Còn anh đi tới cầu mà anh không có lòng thành như Phật, thì Phật đâu có cho. Cho nên ở thế gian có đủ lý do, đủ lý thuyết để tự biện hộ. Thì đối với người tu trong cái thực hành, nó không có cái chuyện đó. Tự mình kiểm điểm, hồi trước kia mình động loạn thế nào, bây giờ mình thanh tịnh thế nào. Cái đó là cái sáng suốt lần lần nó sẽ trở về với ta. Cho nên đừng có sợ, có nhiều người nói tu vậy, thì tôi tu tới bữa nay tôi chưa thấy sáng, tôi chưa thấy mua đi châu, tôi chưa thấy gì, tôi lo ghê lắm. Đó là còn đậm thêm nữa. Mà họ quên rằng họ đã làm một giai đoạn đường rất rộng cho họ. Tiến về cái đậm loạn, từ cái đậm loạn trở về cái thanh tịnh họ quên gì. Cho nên các bạn người nào mà có tu là họ biết họ tiến bộ. Tôi nói sơ qua, họ dồn ngó ra lại cái quá trình họ thấy là tiến bộ. Nhưng mà cái lòng tham con người cũng vẫn còn muốn. Muốn sao tối nay gặp ông Phật. Nhưng mà ông Phật ở trước mắt thì đâu có xa mình. Cái nguyệt đó nó mở thì chúng ta thấy. Nghĩa là ông Phật ở trước mắt thì đâu có xa. Trước con mắt thứ ba đó có mình tu sao cho nó mở cái huệ đó là mình thấy. Có chút xíu ta ở trước con mắt này, tới chút này. Mình chạy đi đâu kiếm chi cho mệt. Thì ta là ta thu xếp bên trong. Tại là ta sửa chữa cái luồng điểm ở bên trong để cho nó chuyển qua nó mở ra. Thì lúc đó ta thấy nhẹ nhàng. Cho nên có cái câu nói rằng thế gian vô năng sự bá nhẫn thành kim thị thái hòa, cố gắng làm đi. Nay chút mai chút sẽ đạt tới được. Cho nên nhiều người đi tu đi lên núi cũng vậy đó. Cho nên các ông sư không biết nói gì hơn. Ông nói con cô tu, con niệm Phật. Làm nhiều công quả một ngày kia đắc đạo. Bây giờ nói gì hơn, bởi vì làm tham con người nó ngứa, phục vụ cho nó được một cái liền. Nhưng mà người ta chỉ nó đi lên, nó cứ đâm đầu nó đi xuống. Cho nên các bạn ở trong gia đình thì các bạn tôi thấy rõ ràng. Tới đây nghe qua những cái âm thanh của tôi nói và những này kia kia nọ cởi mở về cái luồng điện ở bên trên. Thì các bạn thấy nhẹ nhàng buông bỏ cái gánh nặng. Nhưng mà trở về gia đình, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ nó làm, nó kéo bằng xuống, thấy nó nặng. Nó gút thêm 5 gút, 7 gút vô nó làm, giam hãm mình ở đằng đó mà không hay. Bây giờ chúng ta tu làm sao những cái gút đó nó không gút chúng ta được, và nó không buộc chúng ta được. Cho nên tôi đứng cũng như không đứng mà ngồi, nhưng con không ngồi mà nói cũng không có nói, ngó cũng như không ngó, làm sao đi tới đó. Cho nên ông Tư có nói là biển cho lặng Minh Châu mới phát lập, cho riêng mới gọi là thành. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tu để cho anh thoát ra cái phần thanh điển. Chúng ta đã có một cơ thể và một cái chỗ an cư về điểm quan trở về đó. Thì chúng ta ở thế gian này nói đứng cũng như không đứng, mà ngồi cũng như không ngồi, mà đi cũng như không đi. Thế mà cái tâm nó mới định được. Làm sao mới được cái đó? Là nó trụ quá ngay trong tim bộ đầu rồi thì nó đâu có cần thiết. Nó thấy cái chủ điển mà lôi cuốn cái cơ thể đi là cái quyền di ở bên trên. Chứ không phải ở dưới này. Ở dưới này không có cái gì thật rồi. Mà đừng tưởng lầm cái chuyện tự thị của chúng ta đây mà sai lầm. Cái quay về bề ngoài của chúng ta đây mà sai lầm. Chúng ta thâu ngắn lại cái phần thanh điện nhỏ bé. Ở trong vũ trụ này chúng ta chỉ có một điểm sáng chút xíu thôi. Không đáng kể. Nên sửa lấy ta. Ta lầm lỗi, ta thiếu sáng suốt cho mọi người xung quanh đều sáng suốt. Mọi người mà biết suy tư như vậy thì trong quần chúng nhân loại này tốt đẹp lắm. Tiến bộ ghê lắm. Và trao dồi sửa đổi trong thật sự chứ không có ngoan cố giành giữ. Chèn ép lẫn nhau, không có những sự đó. Cho nên các bạn tu càng ngày các bạn thấy buồn mà không biết buồn cái gì. Bây giờ trước nó vui với cái gì? Nó vui những cái dựng gồ ghề, lớn rộng, động loạn, bày đủ thứ, phiền phức. Nó vui với cái đó. Bây giờ nó trở về không còn những gồ ghề rộn ràng nữa, thì nó thấy nó buồn. Nhưng mà nó quên rằng cái buồn đó sẽ đem lại cái thanh tịnh. Và sau cái thanh tịnh đó nó mới có kết quả, nó biết được cái sự tinh vi của nó có sẵn. Và nó sẽ thừa tiếp cái tinh vi ở bên trên. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi cả ngày cứ ngồi nhắm mắt buồn. Tôi làm cho gì, ông chồng ông cũng buồn, hay là cái người nó làm bà vợ tôi cũng buồn nữa. Không biết ông này ông tu rồi ông có điên không? Ông đâu có điên. Ông thấy ông khỏe rồi. Ông thấy ông bỏ được, người ta chửi ông 10 câu, ông không trả lời được một câu là ông sướng rồi. Chứ còn người ta mới nói một câu, ra tiếp kia 3 câu, 4 câu, nó làm càng ngày càng nặng. Nó lôi cuốn càng ngày càng nặng. Còn ở này người ta nói 10 câu y chưa trả lời thôi. Là y biết y bước lầm vô trong cái định giới để tự sửa tự tiến. Thì đi vô cái thanh tịnh là do vậy. Chứ không phải là ghét người ta không nói chuyện. Hết muốn nói rồi, nói cái gì bây giờ. Nói nhìn chừng nào thì nó năng lực chừng đấy. Mẹ dạy con chẳng hạn, dạy chặt thuê năng lực. Tức qua muốn nó làm điều đó mà nó không nghe, chặt mình cũng năng lực. Nó kéo mình trở lụng ngực, kéo trở lụng xuống, nó lôi mình xuống chứ không phải đưa mình lên. Mà mình tìm hiểu cái nguyên căn của nó, giáng xuống thế gian, rồi nó sẽ đồng tiến con đường của chúng ta. Thì chúng ta chỉ tìm cái ngộ nghĩnh của cái luồng điển giáng sanh của đứa con mình, mà cố gắng tìm hiểu cái đó, và lấy cái từ bi qua giải cho nó, đem cái sáng suốt cho nó. Còn hơn là chúng ta lấy cái gồ ghề của thế gian, cái quy luật, cái lễ nghĩa của thế gian mà đè trên đầu nó trong lúc nó chưa tiếp thu được, muốn kiếp nó tự thẹn. Cho nên tôi thường thường nói những người mà đi lên trên đó được, thì gần một cái chậu bông, gần một cái cây bông nào đó mà chúng ta muốn bẻ cái bông, không xin phép. Bẻ rồi thì thấy cô tiên ra ứng hậu cho cái bông đó, mình thấy vô lễ biết là bao nhiêu xấu hổ, ăn năn hối cải. Đâu đó vạn vật đều có chủ. Ở thế gian cũng vậy. Khi mà chúng ta biết được ở trên đó xuống thế gian, chúng ta động cái của ai. Cho nên những người tu chân chánh, cái gì mà không phải của họ, họ không dám động. Cũng như những người mà thưa cơ hội, mượn cơ hội để lấy cái của mình đổi cái của người ta, cũng có nữa. Cái đó là phạm, cũng tội nghiệp cho họ. Còn người mà tu chân chánh là họ, cái nào của họ thì họ nhận, không phải là tội. Để nhận thêm một việc là một việc khổ, chứ đâu có việc sướng, thấy không? Nên gia đình mình có mấy đứa con, giờ nuôi thêm con chó là khổ thêm, nhất sướng chỗ nào đâu. Hay nhận thêm một cái là một cái khổ. Bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng trở về với cái chân chánh ở bên trong. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nhân viên, biết bao nhiêu chân sự chúng sanh đang chờ đợi sự giúp đỡ, hai thân của chúng ta càng hổ thẹn thêm. Cho nên người tu vô vi này không đi dám làm thầy, không dám tự xưng hô làm thầy người thế gian là cái lý do đó. Chứng mình làm thầy, mình đều là chưa sống. Trong này biết bao nhiêu đồ đệ, trong này nó chờ cái sự thức giác của chủ nhân âm để ảnh hưởng nó và để nó tương ứng hòa đồng với đường lối sáng suốt của Đạo Phật. Phật sẵn cho chúng nó, mọi người, chủ nhân ông như nó đã đập hưởng. nhưng mà không làm thì mình thấy mình hổ thẹn như thế. Cho nên các bạn tu càng thấy họ chặt cái giận là các bạn thấy còn lộn xộn với nó. Tôi còn sân, mà huống hồ gì lục căn lục trần tôi nó không sân. Cho nên nhiều người mà giận rồi thì nó đề nghị chuyện giận thêm. Giữa chị em cũng vậy, giữa anh em cũng vậy. Thấy giận một chặt thì muốn giận thêm. Rồi đi mét ba, mét má, mét bà, con mét hết. Thằng đó nó chửi tôi như vậy làm sao tôi chịu được. Cái đó là lục căn lục trần nó bay càng ngày càng, cái mặt trận nó càng ngày càng rộng là cái lý do đó. Mà chúng ta trở về chân chánh thôi. Chính chúng ta có lỗi, không phải mọi người khác có lỗi. Tôi nói cái này ra nhiều người nói tôi không. Nhưng mà trước kia tôi cũng chê những người tu hay nói như vậy là không. Sự thật không phải không. Chúng ta phải trở về với ta, chúng ta mới thấy cái sự sai lầm. Đừng bắt buộc cái sự sai lầm của họ. Bởi vì mất tiếng họ phải tiến qua đó rồi họ mới chuyển một về hướng khác. Đừng có chửi mắng cái sự sai lầm của họ. Nhưng mà chúng ta nên sửa mình để ảnh hưởng người khác. Thì hai cái nó mới tiên độc. Hỏi cho tại sao tôi xuất hồn được, tôi không đi trị bệnh điên. Tôi hôm qua bên kia tôi học theo cái bùa chú tuyệt diệu để tôi trị bệnh điên. Tôi giết con ma, tôi đánh con tà, tôi dẹp con quỷ. Không được. Bởi con ma, tà, quỷ, côn trùng, vạn vật đều có sự sáng suốt. Cái sự từ bi bác ái của trời Phật đã cho nó một cơ hội cuối cùng để cho ta tự nó tiến. Mình thấy trên mảnh đất phù sanh nó cũng có đủ loại cây, đủ loại trái. Chua cây chắc đắng mặn đầm đủ hết, đủ chiều tiến hướng đi lên trên. Mà trời đất vẫn từ bi. Mà người thế gian nếu cho chua quá, bỏ nó sẵn nó đi, đổ nó đi, dẹp nó đi. Tới hồi cần nó là kiếm con nó. Người thế gian hay có cái tánh đó, đắng quá thôi tôi bỏ. Không được. Cho nên trời đất đã ban bố tình thương dìu dắt tất cả để cho mở tiếng. Bây giờ chúng ta phải dìu dắt để mở tiếng. Nếu trong tương ta tu gì vô vi, ta đi cái không không của trời đất, tại sao chúng ta không thực thi cái đường lối đó? Chúng ta còn trở lại nghe là chê cái này, khen cái kia, tôn cái nọ, thành ra hư. Bây giờ phải muốn tu gì vô vi, phải hiểu cái vô vi là không không. Trong cái không đó mà chúng ta tiến còn không nữa, chúng ta mới thấy cái luật định quá quả sinh sanh. Cái đương nhiên mà có ở bên trên, nó không đọc. Mà cái mà chế tạo ở thế gian bài biểu là đọc hết rồi. Cho nên chúng ta thực thi ở đây phải bước vô điển mới biết cái vô gì. Còn không bước vô điển tu thì không biết tu gì. Hỏi chứ người phàm họ nói điển gì? Điển nhà đèn không phải tất cả các bạn đều có điển. Người không tu gì vô gì cũng có điển. Biết nói năng là có điển, có nắng có lạnh là có điển. Mà đang sống nhờ điển rõ ràng. Cơm gạo là điển chứ. Cái nắng, cái lạnh của mặt trời, mặt trắng, chiếu dịu, hoa sanh, tăng trưởng, kết tinh thần, cái chất nhất đưa vô bản thể bạn. Ăn như tôi nói là đói bụng thì mặt xanh, mà ăn vô nó miếng cơm vô nó hoa sanh khí, khí biến sinh, sắc. Rồi nó tiến hóa nó đi lên. Chúng ta mặt xanh ăn vô nó mặt đỏ mặt hồng chút nữa nó tiêu tan nó đi lên rồi nó chuyển luôn nó qua xanh rồi đồng lại. Thì chúng ta nhờ cái gì đây? Nhờ cái điển để mà sống. Cho nên tất cả các bạn đều có điển. Tôi đừng nói tôi chừng nào mới có điển, nhưng mà cái điển các bạn phân phối đi đâu? Phân tán đó hay là tập trung đó? Hướng về phần thanh hay là hướng về phần trượt đó thôi. Ở dưới là khác, ở trên là khác. Cho nên chúng ta có thượng trung hạ rõ ràng. Mà dồn ra thế gian nó cũng có thượng trung hạ rõ ràng. Mà phần nào nó cũng có cái phần tiến của nó hết. Không có bao giờ không có. Cho nên người tu không có nên chơi cái chuyện của người ta, nhưng mà chơi chuyện của mình. Chính mình ngu muội, chính mình dại dột, chính mình thiếu sáng suốt. Thật là chúng ta nên đứng nhau đồng hạng, đồng tiến, đồng yêu nhau mà tiến. Nó mới mau hơn. Và cái đạo pháp rõ ràng ở trước mắt, không có bao giờ bị mất. Nhiều người đã đi tu, ly gia cách ái, bỏ nhà bỏ cửa đi tu, còn than trách mặc pháp, nhưng mà mang cái pháp trong mình không thấy, mà giờ mặc nó đến nào nữa. Thấy không? Tôi phân tách ra điển thì các bạn có điển rồi, có phần thanh phần trực, và phần thanh thừa tiếp với thanh là gì? Hòa bình chân đạo gì nữa? Các bạn trở lại cái động loạn các bạn thấy tối tăm. Càng ngày trung thế lũ xuống thấy tối tăm rồi đâm ra làm nó mặt pháp. Nhưng mà chính mình nuôi dưỡng cái sáng suốt trong cái đường lối tham dục mà không hay. Cho nên nhiều người lớn tuổi rồi ăn mặn. Tới cuối cùng muốn tìm một cái gì để cho mình hiểu và mình dẫn tiến lên mình tìm không được. Từ năm ra nó biếu thánh. Cho nên nhiều ông lão, bà lão hay biếu thánh ở chỗ đó. Ông thấy ông già, bà thấy bà già, phải bệnh, phải chết, rồi làm sao đấy. Tù túng quá, tức quá rồi, suy tư không ra cái gì là cái gì. Người ta nói có ông bà thì bà cũng đi chùa đi cúng ông bà. Thần thánh bất thỉnh gì thờ đầy nhà hết, mà chẳng thấy ai phù hộ bà hết. Bà nói con không nghe. Xã hội họ làm sai mà bà nói cũng không được nữa. Và chính bà bực buồn bực đê rồi bà cũng giải quyết không sao. Thật ra nó phải biến thành trên nhiều ông cụ, bà cụ, bô lão, nó biến thành. Thì cái lý do đó. Còn tôi đằng này hỏi nó có biến không? Bởi vì nó đánh đổ cái đó được, cái trượt điểm nó đi rồi, cái tâm tối nó không còn nữa. Nó còn phần sáng suốt. Nó biết ngưỡng cái quyền hành cho người khác. Nó không có tham gia vô động loạn nữa. Thì nó thấy nó ở trong cái hòa bình, thanh thản, tương thắng. Nó lại không có cái biến thanh như những người không tu cái pháp này. Chính tôi thấy rõ ràng, ông Tư 80 mấy tuổi, đi theo dõi nhiều lắm. Và ông có cái biến tánh không? Ông có thiếu sáng suốt không? Chắc một tuần lễ nữa, ông chết là tôi đi theo và tôi nói chuyện. Ông còn vẫn sáng suốt, vẫn còn sáng suốt. Mình nói gạt ông một cái rồi thì ông biết gì. Cho nên các bạn tu ở đây rồi cái phần thanh điển nó hội để đầm lên trên bộ đầu rồi các bạn nó phải giảm. Rồi thế gian là không có. Họ phân tán tầm 7, tầm 3 rồi nó lặn. Còn đằng này không có, đằng này nó thống nhất có một con đường một thôi. Chỉ có cái sáng suốt là giải quyết tất cả. Minh tâm chuyên tâm là giải quyết tất cả. Thì tự nhiên nó không có lặng. 90 tuổi cũng không có lặng. Theo tôi theo sát một bên ông Tư tôi tìm hiểu. Có ông già này có lặng, nhiều khi tôi nói nha, ổng gây trở lại. Họ nói bạn chơi tôi đó. Có khi tôi có lặng không? Mà chính rễ ổng nói là ông già này lặng, ông đừng có nghe lời ổng. Ông phải biết rằng một người trên 80 tuổi là phải mang cho bệnh lặng. Ông mà nghe lời ông uống thuốc, ngày ông chết. Nên tôi dẫn mấy người, bà con tôi tới uống thuốc, nhưng mà ông rể không nói. Không có được, ông lúc này lặng rồi. Không phải. Chính những người đó đã lặng mà nói là chê ông nhà này lặng. Rồi tôi cũng dẫn những người bệnh đó tới uống thuốc, người bệnh đó hết. Rồi tôi cảm ơn ông Tư, thì người đó để cho họ sáng mắt. Nhưng mà họ cũng không hiểu nữa, chê ông già đó là lặng. Cho nên tôi thấy cái kết quả muốn tu, muốn đem ra cho đại chúng, mình phải nghiên cứu. Chính bản thân tôi cũng vẫn nghiên cứu. Tôi đi rõ kiến bộ đầu, tôi coi về thần kinh, tôi thử máu, tôi làm đủ thứ. Trong giờ làm việc tôi rất nhiều, nhưng mà tôi không có bị tai hại về thần kinh. Tôi thấy có cái kết quả tốt, tôi mới đem phổ biến cho tất cả các bạn hiện đại. Còn nếu mà nó kết quả xấu, sự thật tôi không dám đem ra. Bởi vì chúng ta ăn cái gì đây mà đem ra? Đem ra có lợi không? Không. Vô lợi cho bản thân tôi, mà làm hại các bạn tôi đâu có làm. Mọi người chúng ta ở đây có làm cái gì vụ lợi, ăn cắp cái pháp này vụ lợi không? Chúng ta nói láo làm gì? Chúng ta phải đem sự thật ra cho tất cả mọi người. Cho nên chúng tôi cũng còn ngừa thêm một cái nữa, nghĩa là bạn đạo như bạn đạo là nghiên cứu thôi, không có tin xui lời nói của họ. Thì đấy chi? Do cái sự kích động và phản động các bạn mới tiến được. Ông nói ông hay là cái căn cơ ông nhẹ từ thiện kiếp, bởi vì mỗi người nó đã chuyển nhiều kiếp xuống thế gian, vậy là phải một. Mà kể có tu người không tu. Cho nên khi mà chúng ta thấy người đó hay, chúng ta tu 6 tháng, người đó tu 6 tháng thì nó thấy đủ công chuyện mà chúng ta không thấy. Người ta đã tu nhiều kiếp, bây giờ nó mở chút xíu nó thấy. Rồi chúng ta xét lại, tôi cũng tu 6 tháng mà tôi cũng thấy là tôi nhiều kiếp kia tôi chưa có tu. Bây giờ kiếp này tôi mới biết tu, thật là tôi đã cố gắng tu. Có cái so sánh chúng ta mới có tiếng. Còn nếu không có so sánh như vậy đâu có tiếng được. Cho nên các bạn bây giờ biết cái chuyện bằng tiền không à, cái quá trình các bạn không biết. Cho nên tôi để trong cái tự do để cho các bạn tìm hiểu. Rồi các bạn sẽ tiến tới đó. Rồi lúc đó các bạn mới đi trong cái trao dồi sửa đổi, thấy cái đó là cái cao quý. Nhờ đó tôi mới tin. Nhờ cái ông kia, ông đã tu nhiều kiếp rồi, ông ảnh hưởng tôi mới tin. Cho nên chúng ta ở trong cái trao dồi sửa đổi hết. Chứ không phải là một cái ông truyền pháp đó là duy nhất, không phải đâu. Phần hồn chủ nhân ông với các bạn là duy nhất, tỉnh hay là không, bằng lòng hay là không, chấp nhận để tu hay là không, chịu sửa, chịu đem cái sự sáng suốt ở bên trên xuống bố hóa cho lục căn lục trần, khai thông cái tiểu thiên địa này hay là không. Cái căn bản chúng ta là vậy, đem cái động loạn này biến thành không không, mà đem cái cơ thể này biến thành cái cơ thể điển hình cũng là không không, mới đi thích hợp vô cái vô gì. Thì lúc đó cái tâm trạng của bạn hết cập nề, càng tu càng thâu gọn lại, đơn giản quá, nhẹ nhàng, không có gồ ghề như hồi trước nữa. Nhưng mà cái sự minh tâm kiến tánh đã bảo đảm 100%, không có bị nhầm lẫn. Bất bất cứ cái phần ba bảo pháp nào đưa đến, các bạn cũng rút về cái điểm thanh tịnh là cái gì cũng giải quyết hết. Ở thế gian cho chúng ta thấy mặt tiền phong ba bó tóc rung ben hết rồi tới hồi thanh tịnh tốt đẹp quá. Thì trong tâm chúng ta không vậy. Ở đây chúng ta dọn trước khi phong ba bó tóc xảy đến, đưa về cõi thanh tịnh là trung ương bộ đạo. Trước khi phong ba bó tóc xuất hiện trong nội tâm của các bạn, phải giải quyết trước khi chúng ta đi trước tất cả cái tai nạn. À, hỏi chứ, nói ở đời này chứ, ma la không cái pháp này. Mà này nó, bởi vì nó bị lầm nhiều quá thành ra nó không có dạy mà để người ta không chê nó, không có dạy mà để người ta xâm chiếm trong tư tưởng nó, và chính nó từ ở bên trong xuất phát ra để tìm hiểu sự sáng suốt của bên trên rồi mới được hòa đồng với tất cả, thì nó đâu có bị lầm lạc, bị ai gạt nữa. Chỉ nó thấy rõ là chỉ nó gạt với nó không, thì chẳng có ai gạt không. Nếu nó đi xuống, nó trở về cái bản thân tham sân, thất tình lục dục, thì nó bị kẹt trong cái giai đoạn đó. Còn hồi nó thức giác, nó sửa, thì nó tự nó sợ đò lên. Nếu mà bây giờ tôi không sửa, tôi trở lại con đường cũ đó, tôi trở lại, sau này tôi phải đi trở lại bao nhiêu năm nữa, hỏi chứ tôi có mạng sống bao nhiêu năm nữa, tôi mới đạt tới cái sáng kia không? Nếu mà tôi không có bao nhiêu năm nữa, tôi phải mau mau, từ đây tôi sẽ tiếp tục đạt nữa. Nó quyết định để nó đi thật. Nhưng tôi cũng còn trẻ tuổi, mà tại sao tôi cứ quyết định tu con đường này? Bởi tôi thấy cái sáng suốt quý giá quá, nó đem lại cho tôi càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng yên vui, không có mệt. Và thấy cái nơi mình có cái quê xưa chốn cũ rõ ràng, tự mình chứng minh không có mất cái gì hết. Còn họ sợ mất, họ mới tham lam, họ mới động loạn. À, thành cái pháp này nó đã đưa tôi đến tới cái chỗ thanh tịnh đó. Rồi bây giờ tôi mới truyền cho tất cả các bạn, để các bạn nắm cái thanh tịnh đó để đi. Tôi hỏi các bạn đâu có thất bại. Tôi cũng là con người, cũng ăn ngủ nghĩa như các bạn mà tôi hành được. Hỏi cho các bạn cũng bao nhiêu đó, tại sao các bạn hành không được? Xét lại rõ ràng mình làm biến, hứa để sửa mình mà không chịu sửa được. Có bao nhiêu đó nó chẳng chảy thôi.